Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu học tham thiền. Trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, hôm nay chúng ta học tham thiền về cái đề tài là cái đối tượng tham thiền của chúng ta hôm nay là học đạo. Xin lỗi, không phải bữa nay không phải là học đạo. Chúng ta học cái bài, cái đề tài là diệt vọng. Chúng ta lấy cái đề tài diệt vọng và chúng ta tham thiền. Đấy, tôi xin nhắc lại đó. Cái đối tượng mà để cho chúng ta tư duy quán chiếu đó, nó không biết bao nhiêu mà nói. Cũng như kinh điển thường nói rằng là phiền não vô lượng thể nguyện độ thì pháp môn vô tận thể nguyện học vậy đó. Hoặc là pháp môn vô lượng thể nguyện học, mà phiền não vô lượng thể nguyện độ vậy. Phiền não nó cũng nhiều lắm, phiền não vô lượng. Thể nguyện độ thì pháp môn vô tận thể nguyện học. Cho nên cái đối tượng mà tu tập của mình đó, nó không phải là cái số mà có tính đếm hết được, gọi là vô lượng hoặc là vô tận. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cho nên là cái tham thiền của mình nó không phải là mình tham mà mình quán chiếu về Đức Phật hay là về tánh Phật hay là cái cách tu hành của một vị Bồ Tát, Quan Âm hay là Thế Chí hay là Địa Tạng rồi thôi. Không phải vậy. Cái đó là một đầu đề lớn rồi, đương nhiên rồi. Mà còn như cái từ diệt vọng, mà trong kinh sách người ta dạy mình tu hành mình phải diệt vọng, cũng là một cái đầu đề, là một cái đối tượng sở tham. Năng tham là mình, mà sở tham là cái đầu đề diệt vọng. Năng quán là mình, sở quán là cái đầu đề, cái đề tài diệt vọng. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Một cái đề tài vậy đó mà vẫn là đối tượng tham thiền của mình. Tôi nói như vậy đó thì những người Phật tử nghe rồi phải nhân nó ra. Nhân nó ra để chứng minh cái lời nói của tôi có là đúng kinh điển hay là tôi nói càng. Nó còn vấn đề lên, nó phải tham thiền tới cả cái lời nói của tôi. Ông thầy này ông nói kỳ quá. Dứt vọng thì hồi nào giờ các thiền sư, các vị tu hành ta dạy tu hành là cần phải có cái vọng tưởng, thấy cái vọng là phải diệt vọng, biết cái vọng là phải diệt vọng chứ. Vậy mà ông này ông nói rằng là cái tu hành cần phải diệt vọng rồi không nên diệt vọng, ví dụ vậy. Ví dụ như tôi sắp đề xuất cái đề tài này đó, tôi nhắc với các Phật tử rằng là chúng ta nói diệt vọng thì được, nhưng mà nói được thôi chứ không phải là đạo lý nó như vậy đó nha. Phải học sâu vậy đó. Lúc nào đó chúng ta nói chúng ta có thể diệt vọng. Lúc nào đó chúng ta có thể nói rằng chúng ta cần phải diệt trừ phiền não hay là đoạn trừ phiền não, nhưng mà nói cái đó là nói lúc nào. Lúc nào cho phép nói. Mà còn lúc nào đó nói cái từ đó, đoạn trừ phiền não, thường xuyên cố ý để tâm đoạn trừ phiền não, không được. để tâm diệt vọng không được. Cái đó mình cũng phải học đó. Cho nên là khi mà tôi nói vậy nè, người Phật tử cũng phải nghiên cứu, cũng phải tham thiền. Nếu mà người mà trí tuệ mà thật bén nhạy mà sâu sắc rồi đó thì nghe nói là hiểu qua dễ dàng, khỏi tham, khỏi quán. Nhưng mà nếu mình chưa thật sâu giáo lý, chưa thấm nhuần sâu sắc thì mình cần phải tham thiền đấy. Tại sao lại diệt vọng mà lại đem ra cái đề tài để làm đối tượng để học để tham thiền là sao? À, có đấy, cần phải tham. Và một đề tài nghe như là rất nhỏ mọn vậy mà cũng phải tham thiền nữa là sao? Không đâu, không nhỏ mọn đâu, cần phải tham thiền đấy. Có tham như vậy nó mới phát hiện ra, mình mới phát hiện ra được cái giáo lý kêu bằng kêu vô lượng tứ đế. Mình mới thấy được cái chân giá trị của cái pháp môn kêu bằng vô lượng tứ đế ở trong đạo Phật. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Cái tư đế đó thông thường mà Phật tử học đầu tiên mà biết được đó, đó là gọi là sanh diệt tư đế. Sanh diệt tư đế thì khổ đế đó thì các thầy, thì các tăng ni đã từng giảng cho các Phật tử nghe thông thường đấy, là có ba khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Rồi nhân ra nó di căn ra, nó nhân ra thành ra tám cái khổ nhỏ là sanh, lão, bệnh, tử, ái dục ly, oán căn hội, cầu bất đắc, ngũ ấm si thạnh. Thế là ba khổ tám khổ đó là coi như là giảng khổ đế như vậy là xong rồi đó. Nhưng mà khi mà học mà tới gọi là vô lượng tứ đế đó, thì nhìn đâu cũng thấy khổ đế. Không phải khổ, không phải có ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi tiết như vậy, mà nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Nhìn nghe cái gì cũng thấy khổ, cũng nghe khổ hết. Ngửi nếm xúc biết cái gì cũng đều khổ hết. Ta gọi là vô lượng khổ đế. Thế thì pháp môn vô lượng thể nguyện học. Thế thì pháp môn nó vô lượng. Ở trên đó không phải là mình học có cái số nào đó, có số đếm, số tính. Vậy là mình học chưa được, chưa được nhiều đâu. Mà mình phải học pháp môn vô lượng. Vô lượng là không có lường, không có tính, không có đếm bằng con số, bằng tính toán được. Cho nên là pháp môn vô lượng thầy nguyện học, Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành, thì phiền não vô tận thầy nguyện đoạn. Do vậy cho nên là cái khổ đế nó vô lượng. Vì thế cho nên cái từ diệt vọng cũng là một pháp môn. Có cần phải diệt nó không? Nó là ra làm sao? Muốn diệt nó phải lấy cái gì để diệt? Lấy gươm, lấy đao, hay lấy súng, lấy ống, hay là bằng kiểu gì để diệt? Và nó ở đâu mà diệt? Cho nên là một cái đề tài như vậy thôi. Một cái bài thơ diệt vọng đấy thôi. Mà khi mà nói như vậy là người học Phật phải biết rằng đây là đặt vấn đề này, nó nằm ở trong cái vô lượng tứ đế rồi đó. Vì là khổ đế là vô lượng, rồi tập đế cũng vô lượng. Vô lượng tập đế chứ không phải là kiến hoặc, từ hoặc, trần, xa, vô minh hoặc. Thường thường mình học Phật Đế nó nằm ở trong kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, tìm ở trong đó là có những cái danh tự mà có thể người ta sắp xếp. Phật Đế nó nằm ở trong cái đó. Nhưng mà học cái vô lượng tứ đế rồi đó thì tập đế không có ngôn từ để nói và tính đếm nó được. Nó vô lượng tập đế. Đó. Rồi nếu mình học thông thường đó thì mình học Niết Bàn. Niết Bàn là cái chỗ an vui, là cái chỗ đoạn trừ hết phiền não vô minh. Rồi đoạn trừ hết phiền não vô minh rồi mình ngồi ở nơi ở trong cái chùa, hay là mình chết rồi mình lên chỗ cái tháp của mình bỏ ra cả 400-500 triệu bạc rồi mình làm tháp thiệt đẹp đó, rồi mình vô mình ngồi trong đó rồi mình hưởng cái Niết Bàn. Còn còn sống thì mình ở trong cái chùa thiệt sang thiệt đẹp, đầy đủ tiện nghi hết. Muốn gì thì mình sai người ta không, thì mình không có làm, rồi không ai dám nói động gì tới mình hết. Thì mình ngồi chỗ thiệt là ngon lành vậy, là mình gọi là Niết Bàn. Gọi là sống thì cái nhà, chết thì cái mồ, sống thì cái chùa, chết thì cái tháp. Rồi ngồi trong đó, ở trong đó hưởng vậy đó. Rồi một năm người ta làm vỗ tổ cho một lần thì mình tưởng là Niết Bàn là vậy đó, chứ không phải. vô lượng diệt đế, tức là Niết Bàn vô lượng, không cần có chùa sang, chùa đẹp, chùa giàu, không cần có chùa mà vẫn có Niết Bàn, không cần có tháp mà vẫn có Niết Bàn, càng không cần tới đợi phải chết rồi mới ngồi trên bàn thờ để có Niết Bàn, cũng không có đi cái xứ nào mà ông Phật ông cắt cho mình bao nhiêu triệu là cái số vuông đất để mà chiếm lĩnh làm cái cảnh giới Niết Bàn, không, mà là vô lượng diệt đế, có nghĩa là ở đâu đi đâu ngồi đâu giờ nơi nơi chốn chốn đều là Niết Bàn, gọi là Niết Bàn đương xứ mạc truy cầu. Ở trong Liễu Ly Đường tôi có cái câu đối đó, đó. Liễu không Liễu tri vô pháp, Niết Bàn đương xứ mạc truy cầu. Liễu ngộ nhân không, hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng. Mình hiểu được là về nhân không, mình thấy được cái tướng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thế là mình hiểu được nhân không là tất cả những cái gì trên con đời này mình an vui, mình hạnh phúc, mình tự tại, ở đâu cũng có, không cần chỗ giàu chỗ sang chỗ đẹp gì hết, mà chỗ nào cũng có hạnh phúc, cũng có an lành. Liễu tri vô pháp, nê hoàng đương xứ mạc tri cầu. Mình tư duy quán chiếu, mình thể nhập được vô pháp, pháp bốn vô pháp, các pháp mà gọi là pháp đó là thật ra là cái pháp không có gì mà gọi là pháp vậy thôi, chứ nó chẳng có cái pháp gì. Tức là mình loại bỏ cái ý nghĩ về chấp, về nhân, về pháp ở trong đầu mình rồi đó, thì Niết Bàn đương xứ, ở đâu đi đâu ngồi đâu nhìn đâu thấy đâu ngửi đâu nếm đâu xúc đâu biết đâu đều là Niết Bàn hết, chứ không phải đợi Niết Bàn ở trong chùa sang, chùa đẹp, chùa quý, rồi chết rồi phải có cái tháp sang, tháp đẹp, tháp nhiều tiền đó, cái chỗ đó. Cho nên là vô lượng diệt đế, tức là Niết Bàn không có chỗ, không có chỗ nào hết, và cũng không có số lượng nào tính đến được cái Niết Bàn của những người đạt đạo, gọi là vô lượng diệt đế. Rồi đạo đế cũng vậy, cũng vô lượng đạo đế, nghĩa là nhìn đâu cũng là thấy cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái việc làm đó để cho mình phục vụ sự giải thoát giác ngộ của mình, đều là cái phương pháp tu hành cả, gọi là vô lượng đạo đế, tức là khổ đế, Nếu cần nhìn bên cái mặt khổ đó thì nhìn đâu cũng thấy khổ được hết. Nói về tập đế, nói về nguyên nhân của khổ, ta học đạo tham thiền tư duy quán chiếu mà nó mùi rồi đó, nó đạt tới đỉnh cao rồi đó, thì nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của khổ. Để mà chừa, để mà lắm, để mà ghét đi. Rồi nói về niết bàn thì nhìn đâu cũng là niết bàn, ở đâu ăn đâu cũng là niết bàn. Và phương pháp tu hành thì nhìn đâu ở đâu, cái gì từ nhỏ tới lớn đều nó là một phương pháp mà chúng ta có thể bồi dưỡng dựa trên cơ sở đó, dựa trên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đó mà bồi dưỡng, là làm cái nền tảng để bồi dưỡng thân tâm trí tuệ để đạt tới cái niết bàn vô lượng kia. Cho nên là khi đọc cái đề tài nghe nó đơn giản vậy đó, mà cái đầu của cái người đệ tử Phật người ta nhân ra, người ta hiểu nhiều thứ, nó bổ sung cho để nó nhắc nhở chúng ta trên con đường tu học. Mà bất cứ cái từ ngôn ngữ gì, coi kịch, coi cải lương, coi tân nhạc, cổ nhạc, người đệ tử Phật, tăng ni đệ tử Phật, cũng như là Phật tử tại gia đệ tử Phật, mà đi sâu vào trong con đường học chánh pháp, hành chánh pháp, tu theo chánh pháp, sống theo chánh pháp, đều là vận dụng ra vô lượng pháp môn thể nguyện học. Cái đó là cái hay, cái sâu sắc đó. Tuy nhiên là mình phải quyết tâm phát bồ đề tâm, rồi quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì mình mới học được cái đó. Còn bằng không thì tôn giáo sợ hãi, đi vô chùa, đi học đạo, đi vô tôn giáo để lại chơi thì thứ đó xin lỗi, trong đạo Phật không đáng thua vậy đó. Nếu đi vào đạo Phật, đi vào cái tôn giáo gọi là Phật giáo mà để sợ hãi, để lại lục đủ thứ, đụng cái gì lại đấy, đụng cái gì cầu cái đấy, đụng cái gì khấn đấy, đụng cái gì tâm sự nhờ thầy đó, là thầy cứu cho, Phật xá cho tôi, đối với tôi thành thật và tôi nói cho thành ra cũng nó cũng hơi kỳ ha, chứ tôi nói cái đầu tôi nó kỳ lắm, nó bén nhạy lắm. Hồi tôi đi dạy học á, hồi cách đây 40-50 năm trước rồi, tôi đi dạy cho gia đình Phật tử học cái bài hát đó nha, cái bài hát đó là gọi là hay đó, mà chính bản thân tôi đi dạy cho Phật tử học nhiều lắm, nhưng mà cái ban huynh trưởng của gia đình Phật tử đó là ban huynh trưởng cả nước cơ, nó có cái ban cả nước và thầy giáo kêu gọi là các thầy cố vấn cho gia đình Phật tử đó là các pháp sư cũng là nhiều lắm, nhưng mà học không ai phát hiện. Nhưng mà vào cái lỗ tai tôi, cái bài ca đó, cái bài hát đó nó vào lỗ tai tôi là tôi phát hiện một cái mốt vậy, là kể từ đó là tôi phát hiện ra là tôi không xài cái từ đó nữa, tôi chỉ cần sửa một chữ thôi. Đối với tôi là một chữ cũng vẫn là ghê gớm, là quan trọng ghê gớm. Anh mà anh nói chặt một chữ là anh hư đạo Phật rồi, chứ không phải đợi nhiều đâu. Anh nói nhiều là nói bậy nhiều, anh nói tập nhiều là chuyện đó, anh không được gì, không được nhà cái gì của đạo Phật đã đành. Mà một chữ thôi anh cũng vẫn hư đạo Phật, làm hư đạo Phật. Tôi nói ví dụ như là hát vậy nè, cái bài này gọi là cái bài sám hối của gia đình Phật tử. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xa tội cho con, đời con buồn tham bởi bao mê lầm. Nhưng hôm nay lòng con đã thanh thời, vì con biết quay về thành tâm đệ quy y. Và con xin hứa xa hê lỗi lầm, bền tâm nói gương của Đức Thế Tôn. Đấy, bài hát của gia đình Phật tử gọi là cái bài hát bài sám hối đó. Thế thì là tôi nghe cái đó là tôi bắt một chữ, tôi nói cái anh nào mà đặt cái bài thơ này là anh này đạo Phật cạn nhất, anh đặt như vậy là hư Đức Phật ta. tôi là tôi phê phán cái kiểu gọn gẽ vậy, anh làm như vậy là hư Đức Phật ta. Hỏi câu đó là câu nào, chỗ nào làm hư Đức Phật ta? Tôi nói đây là hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà qua đạo chúng con. Đời con buồn tham vân vân và vân vân. Thôi sửa cái chữ mà bằng xá tội đó thành cái chữ quá đạo. Đức Phật có thể quá đạo cho chúng ta, cuối sinh Đức Thế Tôn đem lòng từ bi mà quá đạo cho chúng ta thì được. Năn nỉ Đức Phật bằng kiểu đó là khả dĩ chấp nhận. Cuối sinh Đức Thế Tôn đem lòng từ bi mà quá đạo chúng con, đời con buồn tham bởi bào mẹ lầm. Thế thì quá đạo yêu cầu như vậy, năn nỉ như vậy, xin xỏ như vậy thì còn chấp nhận được. Còn ở đây mà dùng chữ xả tội là không được. Phật Thích Ca không có quyền xả tội cho bất cứ ai. Anh nói Phật Thích Ca mà có quyền xả tội và ban phước cho người ta đấy là anh phỉ báng Đức Phật đấy. Nếu mà Phật Thích Ca mà có quyền xả tội cho người ta, có quyền ban phước người ta là Đức Phật Thích Ca sẽ ăn hối lộ dài dài, tôi nói cho anh biết. Bởi vì nó tội nhiều quá đi, nó làm tội nhiều quá đi rồi nó đem bạc tỷ lại đó, như là cả hàng triệu triệu đô la vậy đó, là nó dâng cho Phật là Phật lượng à. Mà Phật lượng là Phật xá tội cho người ta đó, thì rốt cuộc không còn là Như Lai Thế Tôn được nữa, anh hiểu chưa? Tôi nói vừa thiệt mà vừa chơi vậy đó. Thật chứ các không có quyền xá tội. Đừng có năn nỉ như vậy mà phỉ báng Phật. Và Như Lai còn tại thế thì Như Lai cũng nói vậy thôi. Này các con, đừng có nói vậy. Như Lai không có khả năng làm việc đó. Tuy nhiên là Như Lai có thể dạy cho con làm con tội lỗi của con hết được. Điều đó Như Lai có khả năng. Mà còn xả cho tụi con là không có được. Cho nên đừng có gì khấn Như Lai kiểu đó. Vô tình làm bôi nhỏ Như Lai đó con. Do vậy cho nên là tôi giảng cho các Phật tử từ lâu rồi đó. Tôi nói mình có thể làm tội của mình á, tội trước của mình có thể làm hết được đấy. Thì có gì đâu, ví dụ như mình xì ke ma tí, mình nghiện ngập, mình xì ke ma tí nặng quá đi. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái đó là cái nguy hiểm cho bản thân, nguy hiểm cho cha mẹ, nguy hiểm cho xã hội. Thì bây giờ một là mày còn, hai là tao còn. Mình nói với cái nghiện ngập đó. Hễ tao còn là mày phải được là quá giải, phải được là cai nghiện mà nghiện cho kỳ được thì tao còn. Còn bằng mà tao cai không được, tao có thể chết với mày. Vì mày mà tao có thể chết, chứ tao không hút nữa, không hít nữa, không chích nữa. Thế thì là tự nó hết thôi chứ. Như là dạy vậy đó, như là dạy nói câu một vậy đó. Kiên quyết với những cái thói hư cái tật xấu này. Một là bản ngã của ta là tao đây, tao còn, thì tao phải cai, tao phải trừ diệt mày. Nếu tao trừ không được, tao có thể chấp nhận chết. Chứ tao không để tao hư thân mất đất mà hại cho bản thân, hại cho cha mẹ, hại cho xã hội. Kiên quyết như vậy là có thể ca được đó. Ca được là tên nguyện đi vào trong cái trại tập trung, không cần để cho nhà nước, để cho chính quyền đi bắt gì hết á. Tên nguyện đi ca. Cái đó nhiều người ta làm được đó. Có nhiều người ta làm được rồi, có nhiều thanh niên ta làm được rồi đó, chứ không có đâu. Mình không tình nguyện đi, người ta bắt mình đi. Mà bắt mình đi vô trong đó, người ta bắt buộc mình phải làm theo cái điều của cái trại tập trung đó, của bác sĩ đó, ta hướng dẫn. Nhiều người ta đã làm được rồi, ta đã học nghề nghiệp, người ta làm ăn nên người rồi, thế thì đâu phải là không được. Như là dạy kiểu đó, dạy một nói một câu, một là tao còn, hai là cái nghĩa nhập của mày còn. Đây, đó là cái cách quyết liệt. Còn cách này nhẹ hơn nữa đó, thì tôi đã dùng ví dụ mà. Ví dụ như mình có một cái, mình buộc lòng gì đó ở trong, mà mình phải có một cái, ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà cái nước nó không được sạch. Cái nước nó dơ mà buộc lòng mình đã lỡ có xài, có dùng cái nước đó. Cái gì cái nước nó không được sạch mà đã lỡ có xài rồi đó, mà gì đó mình chưa bỏ được, thì cứ đem cái nước trong mà pha vô. Ví dụ cái nước nó có hơi cay cay, mà mình có chừng 20 lít, một thùng thiết nước 20 lít ha, rồi mình đem cái nước trong vô, mình pha vô một nửa khối, rồi mình pha vô một khối, 20 lít nước dơ nước cay kia mình pha vô khối nước nữa, là coi như nó gì, nó quá giải, nó giả rồi đó. Mà nếu pha vô một khối mà chưa được là pha vô hai khối, pha vô ba khối, là cái nước dơ, cái nước độc, cái nước hôi, cái nước cay, cái nước đắng đó tự nhiên nó mất. Vậy thôi. Mình đã lỡ làm ác rồi, giờ mình không làm ác nữa. Mình lỡ nói ác rồi, bây giờ mình cái khẩu nghiệp mình không nói ác nữa. Mình lỡ ý nghĩ tội lỗi rồi, bây giờ mình tự tịnh kỹ. Cái ý mình đi con đường thanh tịnh, mình không nghĩ những cái ác, không nói ác, không làm ác nữa, thì phải cái ác nó tự mất. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là giống như là cái người mà bị bệnh vậy đó, mình nấu nồi xong, mình xông cái nó xuất mồ hôi ra là cái bệnh nó giảm nhẹ. Mình có làm những điều tội lỗi sai quấy của thân, của miệng, của ý, thì mình là người đệ tử Phật mà, mình thầy mình dạy mà, là phải bỏ đi những cái nghĩ ác, nói ác và làm ác. Bỏ ngại chút, bỏ lần không được thì bỏ ngại chút. Mà cái ngày nào mà mình còn nghĩ ác nói ác làm ác nữa, mình biết à bữa nay mình chưa bỏ được nha, mình phải giảm thiểu hơn nữa đi. Thế thì là nhiều lần như vậy là cái tự nó pha loãng ra, thì nó cái chất cay, chất nhơ, chất độc, chất đen đúa xấu xa đó, hồi tâm đó, tự nó qua dài. Khi mình đổ nước nhiều vô, mình pha loãng nó ra, pha nhét cho tới nỗi như là nó không còn, mất chất luôn. Đây nó tự qua dài nha. Bởi vì sao vậy? Vì Phật tánh vô minh, tức Phật tánh, cái tội lỗi nó không có một cái chất liệu, nó cũng không có cái màu sắc. À, nó chỉ là một cái bằng là, nó là cái bằng hữu tác dụng pháp của tâm. Tâm là bữa hổm chúng ta học rồi đó, nó có ba cái: một là hữu tác dụng, hai là hiện thọ dụng, ba là hiện sở tri. Mà tất cả những tội lỗi đó kêu bằng hữu tác dụng pháp, nó là một cái phần biểu hiện của tâm. Nó biểu hiện ra hoặc là thân, hoặc là miệng, hoặc là ý. Nếu không có thân miệng ý thì cái tội lỗi không tìm ở đâu có. Mà thân miệng ý cũng không có ở trong thân, không có ở trong cái sắc thân, mà nó là cái pháp kêu bằng hữu tác dụng. Nó có cái tác dụng từ tâm mà nó là cái động cơ, nó thúc đẩy, nó biểu hiện ra hoặc là thân nghiệp, hoặc là khẩu nghiệp, hoặc là ý nghiệp. Do vậy cho nên là những cái nghiệp thiện ác đó mình có thể dứt trừ nó được, mình có thể hóa giải nó được, mình có thể chuyển hóa nó được. Cho nên là cái phương pháp của Như Lai Thế Tôn dạy đó là không có xá tội cho con được, không có cúi xin Đức Thế Tôn đem lòng từ bi mà xá tội cho con, cái chữ đó không được, một chữ vậy đó cũng phải học đó. Và cũng từ chỗ đó cho nên là đối với Phật tử mà nghe tôi không bao giờ tôi nói với các vị là cầu trời cầu Phật cầu Bồ Tát Quan Âm hay là Địa Tạng gì xá tội cho chúng ta, không có. Cả đời tôi không bao giờ tôi nói từ xá tội, không có ai được có cái khả năng xá tội cho ai hết. Mà mình có tội là tại mình chuyển hóa cái nghiệp ác ra cái nghiệp thiện, chuyển hóa ra cái ý niệm xấu ra cái ý niệm tốt, tự mình chuyển hóa. Chứ còn yêu cầu xả tội là không được. Người nào mà cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát là xả tội đó thì làm ơn đừng có tới tôi hỏi tôi câu gì hết. Và thành thật mà nói tôi cũng không muốn nói, không muốn nói gì các cái gì đó, bởi vì tôi cứ không có nổi. Vì tôi nói tôi cứ không nổi rồi các vị hỏi tôi vậy chứ, ủa vậy là tôi không có lòng từ bi sao? Không, đây cái từ mà tôi nói tôi cứ không nổi đó, các vị cũng phải tham thiền nữa. Tham thiền có cái ông này ông nói sao kỳ vậy? Sao mà các thầy tôi nghe nói là tâm sự nhờ thầy được cơ mà. Còn cái ông này ông cũng giả đò, ông nói ông là thiền sư chơi mà hỏi vậy đó. Nhờ ông cứu cho, giúp cho, xả tội rồi cho. Ông nói ông cứu không nổi vậy là ông này là sao? Phải tham thiền. Còn tại sao ông kia nói là cứu được? Ông kia dạy cầu nguyện như thế này, gian sinh như thế kia, lại lục như thế nọ, bỏ tiền ra làm đám như thế này, làm đám như thế nọ để cứu được. Còn ông này ông nói cứu không được là sao? Đấy, tham thiền nữa. Cho nên đề tài tham thiền vô tận. Có ông nào nói trúng? Cái ông mà nó lãnh tâm sự nhờ thầy nó lãnh hết. Vậy thì ông đó trúng. Còn cái ông này đặt điều kiện ra, ông đó ông không lãnh. 1 tỷ cũng không lãnh, mà 100 tỷ cũng không lãnh. Bởi vì ông cứ không được, ông không lãnh. Thế thì ai nói trúng? Đó, tham thiền nữa. Rồi tham thiền mà cái của tôi nói đó, tôi không thể cứu được. Nếu các vị không nghe lời tôi nói, mà lời tôi nói là lời của kinh điển của Phật, mà các vị không nghe thì đừng hỏi tôi gì hết, cũng đừng cúng tiền tôi, bởi vì tôi ăn cái đó giống như nuốt cá rô và nuốt ngược thì chết con cò đó rồi. Con cò mà biết nuốt cá là phải nuốt xuôi, chứ đừng con cò mà cá rô mà sóc và nuốt ngược là chết con cò đó. Cúng cái kiểu tiền đó tâm sự nhà thầy bắt tôi ăn không được. Tôi con cò không ngu gì mà nuốt cá rô mà nuốt ngực. Thế cho nên là tôi nói như vậy đây. Rồi bây giờ tôi chỉ cho các vị mà cái chỗ tôi nói trúng đây này nha. Tôi nói đúng. Tôi không nhận tiền các vị, tôi không giúp các vị bằng cái kiểu tâm sự nhà thầy. Nếu các vị không nghe lời Phật, không nghe lời kinh điển, không nghe lời tôi hướng dẫn, thì tâm sự nhà thầy bỏ ra 100 tỷ ngàn tỷ cũng không lấy, cũng không nuốt được. Nguyên tôi không phải là con cò dạ dột mà nuốt ngược cá rô. Bây giờ tôi nói cái mà tôi nói đây nè, cái điều mà tôi nói là thật, kinh Phật đã xác định vấn đề đó. Cho nên người ta nghiên cứu ra là Phật là có tam năng tam bất năng đó, chứ không phải Phật vạn năng nha. Phật có tam năng tam bất năng. Một là năng không nhất thiết tướng, thành vạn pháp chi trí. Nhi, chữ nhi bắt đầu chữ nhi đó là bất năng. Nhi bất năng tức diệt định nghiệp, có nghĩa là cái điều thứ nhất, Phật có thể nhìn vạn pháp coi như không có gì. Bởi vì nhất thiết tu di pháp thì mộng nguyện bà ảnh thì lộ mà, vân vân và vân vân. Thành ra với cái nhãn quan của Phật, với cái trí tuệ của Phật nhìn hiện tượng giảng pháp coi như không có gì hết. Điều đó Đức Phật làm được. Nhưng mà chỉ như là như bất năng tích diệt định nghiệp, ai đó tạo cái nghiệp ác, Phật không giúp đỡ dùm, không giúp trừ dùm, không chuyển hóa dùm cái định nghiệp của người đó được. Nếu người đó không bằng lòng cải hóa, chuyển hóa. Đây, thế là câu nói tôi nói đúng là cái gì? Giống như mẹ hát nãy rồi. Cuối sinh Đức Thế Tôn mà đem lòng từ bi mà tha tội cho con, không xả được con ơi. Như là Thế Tôn không xả tội con được. Như Lai năng không giúp Thế Tôn thành giảng pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp đó con à. Giới Như Lai giảng pháp giai không duyên sinh như quyển, nhưng mà cái định nghiệp của chúng sinh nào đó làm là tự mình quá giải thôi con. Con đã múc một cái, con mặc áo đẹp mà con đã lỡ mang một cái lon nước dừa dái con mang xung quanh người đó, thì nó sẽ làm cho cái bộ quần áo của con không còn đẹp nữa đó. Bây giờ nếu mà con muốn cho giữ gìn cái bộ quần áo con mà đẹp đó ha, thì một là con phải quăng cái lon nước mà dừa dái đen đúa mà con mang bên người đi, hoặc là lý do gì đó không được quăng ha, thì con lấy nước lã, nước trong đó con chế vô cho tràn, càng riết ra tự nó mất hết. Cái đó tự con phải làm thôi. Một là con phải làm cái nước đó tự nó mất màu, nó mất chất hôi tanh, đen đỏ gì đó. Nếu con không chịu thì con cứ phao lãng nó ra, hay là con quăng bỏ nó. Chứ còn Thế Tôn thì cái đó tự con, chứ còn Thế Tôn xả cho không được. Đây, thế thì là cái câu thứ nhất là một điều Như Lai làm được là có thể nhìn giảng pháp không có gì được, mà mình giúp cho những cái nghiệp chướng nặng nề của mọi người là tự mình phải giúp, chứ Như Lai không giúp giùm được. Cho nên cái chuyện diệt vọng này cũng vậy nè, diệt vọng vọng ở đâu mà diệt. Câu thứ hai hả, năng tri quần sanh chi tánh, tồn ức kiếp sinh tử chi sự, được điều đó được. Bắt đầu chi nhi bất năng quá đạo vô duyên, có nghĩa là cái điều thứ hai đó, cái điều mà được và không được thứ hai đó là Đức Phật có thể biết cái tánh của quần sanh, cái tánh của chúng sanh, và nhìn cái đời sống của chúng sanh là Như Lai biết cả cái nhân duyên, cái hạnh nghiệp của người đó, thiện hay là ác, phước hay là tội, Như Lai nhìn có thể biết được. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng cái kiếp sinh tử chi sự, người ta nghe Như Lai nghe một lời là Như Lai biết cả cái tánh căn cơ và tánh tình của người ấy đó nghe. Và nhìn cái phước báo của người đó mà biết rằng là người đó đã từng gieo giống lành hay là gieo giống ác, điều đó Như Lai biết được. Nhi bất năng quá đạo vô duyên, vậy mà những chúng sanh mà vô duyên đó là Phật không có độ được, không có dạy được đó nha. Nhi bất năng quá đạo, chỉ quá đạo đó là tôi mới lấy, là tôi mới đặt vô trong cái bài sám hối này đó. Cuối sinh Đức Thế Tôn đem lòng từ bi mà quá đạo chúng sanh, phải quá đạo chứ còn không có cơ hội, không có xả tội được. Phật biết cái tánh quần sanh, biết cái việc cùng kiếp sinh tử, nhưng mà không quá đạo được chúng sanh vô duyên. Chúng sanh vô duyên nói là không nghe, lấy gì quá đạo, kêu nó lại gần nó không đến, nó trốn đi, lấy gì quá đạo, nó không có duyên. Nghe tới cái từ Phật là nó đã không cần nghe rồi, thì lấy gì quá đạo. Cũng như tôi triển khai kinh điển tôi nói vậy, thì có người không nghe nào, lấy gì quá đạo. Có người nghe là đụng tới cái băng tôi là dục à, nghe không hợp. mà hợp những cái kêu bằng cúng lại ha, mua với tiền vàng bạc rồi đốt để cho ba má, cho anh chị, cho bà con gì đó, để chết rồi nó đi xuống giam phủ mà xài, rồi mua làm nhà bằng tre để cho cha mẹ xài, rồi mua con ngựa, con ngựa xương tre đó, con ngựa mạch xương tre đó để cho phân gian cha mẹ, hay là ông thành thánh mà mình thương yêu đó để cởi đi chơi. Trời đất ơi, cái thứ đó là sao mà quá đạo được, rồi sao cứu được. Cái chuyện tánh trận là hình luật phạt khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra, cái chữ sờ sờ như vậy đó. Mà bây giờ đi mua tiền giả, đô la giả, rồi mua ngựa xương tre, rồi mua nhà bằng giấy, rồi mua dép bằng giấy, mà đưa cho ông bà cha mẹ ở xài, ăn ở cõi này cõi nọ. Rồi còn cái, như cái băng của tôi nói vậy là những cái thành phần đó là nghe là dục bỏ thôi, không bao giờ ta nghe, thì làm sao mà quá đạo đó. Cho nên là Như Lai có khả năng biết được căn cơ chúng tính nhiều đời nhiều kiếp, mà những chúng ta vô duyên là không quá đạo được, không dạy dỗ được, không cứu được. Đó là cái điều được thứ nhất và điều được thứ hai và không được thứ hai của Phật. Cái thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đức Phật có thể độ chúng sanh nhiều nhiều lắm, điều đó Phật có thể làm được. Nhưng mà cái thế giới của chúng sanh, gọi là thế giới ta bà của chúng sanh ấy, không có làm cho nó hết được, phải chừa cho nó ở chứ. Cái thế giới gọi là thế giới cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thế giới ta bà đó là Đức Phật không có muốn đi đâu được hết trơn, phải để nó vậy thôi. Rồi từ ở trong đó rồi dạy chúng sanh là ở trong đó, rồi Đức Phật dạy, rồi nếu mà bằng lòng nghe Phật đó, là vượt ra thế giới đó, vượt ra thế giới ta bà. Vượt ra thế giới tàu bà mà không cần bay cao, không cần nhảy xa, không cần mướn máy bay, không cần lặn với tàu thủy, mà vẫn ra được khỏi thế giới tàu bà. Vượt ra khỏi cõi sắc, khỏi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mà không cần phải đi khỏi. Do vậy cho nên là cái điều thứ ba đó, Phật độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, mà thế giới tàu bà vẫn còn nguyên đó, vẫn để cái thế giới tàu bà đó, còn nguyên đó cho chúng sanh. Bởi vì có số nó nghe thì nó vượt ra tam giới, còn số nó không nghe thì nó ở đâu, phải chừa lại cho nó ở chứ. Vì vậy cho nên là cái thế giới gọi là thế giới ta bà khổ đó, Phật không có bấn đi đâu được hết, không dục được, không bỏ chỗ nào được hết. Của chúng sanh, của chúng sanh nó không nghe, nó không chịu làm lành, nó không chịu làm phước, nó không chịu đoạn trừ phiền não, thì phải chừa cái thế giới cho nó ở, chứ Đức Phật không tiêu hủy dùm cái thế giới đó được. Đó là Đức Phật có ba điều làm được, ba điều làm không được. Cho nên cái lời nói của tôi nói đó, tôi tâm sự với thầy tôi không lãnh. Các vị cũng phải tham thiền. Tại sao tôi không lãnh? Tại sao thầy kia lãnh? Đưa 10 triệu còn hơi ngại chứ đưa tâm liệu là lãnh ngay. Tâm sự với thầy lãnh tốt. Còn sao ông thầy này ông không lãnh là sao? Phải tham thiền nữa. Đấy, thế thì là nội cái mà dọn dẹp ra cái để mà học cái từ cái đầu đề tài diệt vọng này đã là mệt rồi. Cái đó là mình dọn dẹp hết á, dọn dẹp để mà chuẩn bị mà tham thiền về cái đề tài diệt vọng. Mà muốn học cái đề tài tham thiền này là phải dọn dẹp vậy đó, dọn dẹp cái tư tưởng, cái nhận thức của mình. Thế thì là dọn dẹp đại để cỡ đó, chứ còn tôi đưa ra những cái dọn dẹp nó còn hoài được hoài. Nhưng mà nó dọn dẹp hoài vậy là không quánh giặt sao? Phải dọn dẹp xong rồi phải quánh giặt để đạt mục tiêu chứ, giống như mình đi quánh giặt vậy đó. Mình phải dọn dẹp xung quanh đó, mình là bao nhiêu cây số vậy đó, rồi cái cuối cùng là cái đích của mình đến là phải vô cho được cái thành đô đó. Cái cơ quan đầu não đó mình phải vô. Còn nãy giờ nói đó là chưa đạt mục tiêu, quánh giặt dọn dẹp xung quanh, để mà đi đi vào cái thành đô, để chiếm lấy cái thành đô. Mà trước khi vào cái thành đô chiếm lấy, mình phải phải đánh giặc, mình phải dọn dẹp, mình phải hành quân ra cả chục cây số bề rộng á, rồi mình mới đi đạt tới, đi ngay tới chỗ cái thành đô mà mình muốn chiếm đoạt. Thế thì bây giờ chúng ta đi vào cái bài thơ đây nhé. Nãy giờ mới dọn dẹp không? Bài thơ Diệt, Diệt Vọng. Vọng chất ra sao đòi diệt vọng. À, thế thì cái câu đầu này là mình thấy rằng là vấn đề diệt vọng này phải đặt vấn đề. Coi như là ở sau cái chữ đó có cái, sau cái câu đó có cái dấu hỏi đó là đặt vấn đề rồi đó nha. Đặt vấn đề để mà lý luận, để mà giải trình, để phân tích. Cho nên là từng câu từng chữ mình là phải tâm thiền mà. Đọc thơ cầu lý, tạo chúc cầu minh là vậy đó. Thắp đuốc là cốt là để lấy cái ánh sáng. Còn đọc sách, đọc thơ thì mình tìm lấy cái lý. Cho nên là tuy là nó có 3-4 câu vậy đó, mà mình phải tìm cái nghĩa lý của nó. Thế thì câu đầu là vọng chất ra sao đòi diệt vọng. Vọng không hình mạo, có danh ngôn. À, đánh câu hỏi xong rồi người ta đưa ra, ta đưa ra để cho mình có cái ý để mình nhận thức. Vọng không có hình mạo, nó chỉ có danh ngôn thôi. Vọng không hình mạo, có danh ngôn. Tâm ai tỉnh ngộ tìm không có. À, ai mà có tỉnh ngộ, ai mà có tỉnh thức, ai mà có trí tuệ sáng suốt thì cái vọng tìm không có. Cho nên lấy gì diệt đó, cái ý ta dạy vậy đó, cái ý kinh điển ta dạy vậy đó. Hôm nay tỉnh ngộ tìm không có, vọng đến lòng ai có não phiền. Khi nào mình buồn bực, mình não phiền, mình mất sáng suốt đi đó, thì lúc đó vọng đến dữ tận lắm đó. Vọng nó đến có thể như là có thể là giết người, có thể là đánh chết, có thể là đốt nhà, có thể là đốt trái cả rừng cả thành phố không chừng. Đó là vọng nó đến là khi lòng của người nào đó có một sự não phiền, sự buồn bực, sự đấu tranh, sự bất bình bất mãn, bất như ý nào đó thì vọng nó mới có. Chứ còn vọng thì đố ai mà tìm được đó là cái gì. Đấy, cho nên cái đề tài diệt vọng thôi, có 4 câu đó, đó mà lấy đầu đề tham thiền ra cả hàng bao nhiêu cái buổi tham thiền. Nếu mình chia sẻ nó nhỏ ra đó là nó từng đề tài để mình tham thiền đó chứ. Nói cái mà tôi giới thiệu để tôi dọn dẹp xung quanh đó, để mình đi mua ngay cái thành đô đây là đã là phải tham rồi ấy mà. Phải tham nhiều vấn đề lắm mới được đi vô tới cái trọng tâm của cái thành đô mà mình muốn đến. Đây bây giờ tôi đọc lại một lần cho tỏ này nè. Vọng chất ra sao đòi diệt vọng. Vọng không hình mạo, có danh ngôn. Tâm ai tỉnh ngộ tìm không có, vọng đến lòng ai có là não phiền. 4 câu đó, nó là cái bài thơ ở cái trang số 9 của cái tập 2. Cái bài Diệt Vọng. À, bây giờ chúng ta đi sâu vào cái đối tượng, cái đề tài để chúng ta tham thiền đây. Trước hết chúng ta học cái câu tham thiền về cái câu mà ta đã ghi vào đây là vọng chất ra sao đòi diệt vọng. Trước hết là mình phải tư duy, mình phải quán chiếu rằng là cái câu này là cái ý của cái người làm cái bài này đó, là nhắc nhở cho những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia phải biết rằng là cái vọng nó không có cái tánh, nó không có cái chất, nó có tánh mà nó không có chất. Cho nên là chúng ta học, chúng ta để ý nha, một là tánh, hai là chất. Tánh là nó có thể có tánh mà nó không có chất. Tánh chất khác nhau à? Ở đây ta nói vọng, vọng chất ra sao đòi diệt vọng. Ý tôi muốn nói rằng là cái vọng nó không có chất, nó không có cái vọng, hay là con vọng, hay là thằng vọng, hay là ông vọng, bà vọng, nó không có cái gì hết đó. Cho nên đã vọng mà, vọng thì nó là quạnh sanh. Cho nên chữ quạnh mà bữa hôm tôi giới thiệu với Phật tử cái câu đối tuyệt vời mà tôi thích đấy: tùy tầng trục cảnh thì ngã pháp là quạnh sanh. Cái chữ quạnh cái gì gốc vậy đó, quạnh là nó nảy sinh ra một cách bất thình lình, nó sinh ra một cách đột xuất mà không có nguyên nhân, không có nguyên nhân, không có điều kiện mà nó có thể xảy ra. Ta gọi là quạnh sanh. Tùy tầng trục cảnh là tại vì chúng ta chạy theo tầng và cảnh, cho nên cái ý niệm chấp ngã chấp pháp nó quạnh sanh. Quạnh sanh nghĩa là nó bất chợt, nó tình cờ, nó đột xuất, nó sanh ra. Mà ý niệm ngã pháp quạnh sanh rồi thì vô minh cứu cánh, nó vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái chữ vọng thành bữa hổm tôi nói rồi đó. Đấy, cho nên ở đây cái ý của bài thơ này là để ta cho mình biết rằng là cái vọng nó không có. Cho nên ta để chữ vọng chất ra sao tìm diệt vọng, để ta dạy ngầm ý dạy rằng là cái vọng không có chất, nó chỉ có tánh thôi. Tánh tham có, tánh sân, tánh si, tánh mạng, tánh nghi, cái đó nó có. Bởi vì nó là cái tác dụng pháp của tâm, chứ nó không phải là vật chất. Vì vậy cho nên là mình học cái chữ tánh thì chữ chất của đạo Phật là mình cũng phải tâm thiền nữa, mình mới định nghĩa nó mới chính xác. Chứ không mình nói là nó có tính chất gì đó, tính chất này tính chất kia, đó là nó gồm cả hai mặt là. Chứ có cái nó có chất mà nó không có tánh, còn có cái nó có tánh mà nó không có chất. Cho nên cái câu thơ này là vọng chất ra sao tìm diệt vọng, có nghĩa là ai đó mà mình tìm, mình diệt cái vọng đó, cái chữ diệt vọng đó là không phù hợp với giáo lý đại thừa. Như hồi nãy tôi nói đó, có lúc nào đó có thể cho phép nói, đó là mình nói bên cái phương diện kia bằng phương diện tục đế, hoặc là phương diện tục đế, hoặc là phương diện kêu bằng phương tiện. Bên tục đế, rồi bên tục đế nó cũng chưa chính xác nữa, mà tệ hơn nữa là phải vận dụng gọi là phương tiện để mà nói, để mà nghe thôi. Mà trong bốn cái thứ tất đàn ấy, của những người thuyết pháp đó, ta gọi là thế giới tất đàn, tức là mình nói những lời phương tiện. Phương tiện nói chứ cái đó không có chân lý, thì không đúng chân lý. Cho nên là cái chữ diệt vọng đó là lúc nào đó có thể nói để tạm nghe tạm hiểu thì được, mà chân lý thì nó không có được. Bởi vì vọng nó không có chất thì lấy gì diệt. Nó có cái thằng vọng thì mình mới đánh chết cái thằng vọng, mình đập chết thằng vọng, hoặc mình chém giết cái thằng vọng, con vọng, ông vọng, bà vọng, hay là cái giọng qua thì nó là thuộc về vật chất, mà nó giọng thì mình còn đập, mình đổ, mình đốt rồi được. Còn đây nó không có lấy gì vậy, vật bằng kiểu gì đó, ta tham thiền tới cái chỗ đó chứ. Cho nên học tham thiền rồi nó thích lắm, nó thích lắm, chứ không phải là tham thiền cực đâu. cực tu chí, tu mà cực thì không có tu. Ví dụ như tu mà bắt lại hoài, trời đất ơi, lại chí. Phật trời nào mà ăn hối lộ kiểu kỳ vậy? Ta ăn hối lộ, ta ăn bằng tiền để ta mua đồ, ta xài cho vợ, cho con, cho thân nhân quyến thuộc, ta xài, ta phải lấy bằng tiền. Hoặc là đồ ăn thiệt ngon, hoặc là rượu Tây. Có người nó uống rượu phái quá rồi, nó quỵ về, nó khoe, nó tao giờ tao uống rượu Tây không à. Chứ đâu uống rượu Việt Nam. Nó có tiền giờ tao uống rượu Tây không à. Thì ta ăn hối lộ, ta ăn bằng cái thứ rượu Tây, đồ ăn thiệt ngon, đồ ăn Mỹ, đồ ăn Úc, ăn Pháp. Chứ mà ăn hối lộ bằng cái thứ mà ngồi tranh mình để cho người ta lại, cái đó là cái gì? À, cho nên là cái việc đó, tu hành mình phải hiểu đó. Trời Phật không có cái vụ ăn hối lộ bằng cái kiểu mà tệ hơn người thường. Người thường ta ăn hối lộ ta đem lại cái sự dinh thân phì gia. Còn đây ăn hối lộ và ngồi tân mình để cho người ta lại là sao? Nó lại rồi nó cầu nguyện, nó xin xỏ mình những cái mà mình không có khả năng làm. Thế thì đâu có cái ông gì kỳ cục vậy? Không có cái ông giọng như vậy được. Ông giọng, con giọng, thằng giọng, không có giọng, có thằng, không có con, không có cái luôn. Do vậy cho nên cái từ diệt giọng này nè, là phát tâm thiền đó. Giọng chất ra sao? Tìm diệt giọng. Có nghĩa là giọng không có. Thí dụ tham, nó có tánh mà nó không có chất. Thế thì việc tham là chỉ có cách là tự thiền định rồi tự chuyển hóa. Mình chuyển hóa cái tâm tham thành ra cái tâm vô tham. Chứ việc cái gì? Cho nên là cái ông Địa Tạng Bồ Tát mà tôi nói vừa hổm rồi, ông Địa Tạng Bồ Tát mà cái tay thì cầm cái viên gọi là Minh Châu, còn tay cầm cái tích tượng là biểu trưng rằng là Địa Tạng Bồ Tát tâm của ta có quyền mở mang trí tuệ để cho chúng ta nhận thức chân lý một cách sáng suốt toàn diện. Ví như cái viên Minh Châu nó có khả năng soi rọi sáng cả cái quả ta bà thế giới. Đó là ta ví dụ, ta dạy vậy thôi. Ta dạy qua một cái ví dụ, cái viên Minh Châu có khả năng chiếu sáng cả quả ta bà thế giới. Mà nếu mình có cái tâm địa mà giải thoát, mà giác ngộ đó, thì là coi như mình nhận thức cả thế giới ta bà. Rồi cái tay cầm tích trượng đó để biểu trưng, để ví dụ, nói cái biểu trưng đó để ví dụ cho rằng là tự mình có thể đập đổ tất cả những cái mà người ta gọi là địa ngục, để nó giam hãm, nó nhốt mình, là có thể phát tan được đó. Khi tâm địa của mình mà trở về với mình, hiện hữu với mình, là mình phá vỡ tất cả những cái nỗi khổ đau. Đó, cái để ta biểu trưng là diệt vọng bằng cái viên Minh Châu, diệt vọng, diệt dục, diệt đau khổ bằng cái tích tượng. Chứ đâu có phải Địa Tạng mà làm vậy. Rồi mình làm cái tượng vậy mình thờ đâu có được. Thờ vậy là trật lấp đạo Phật hết. Mà đó Phật đã vậy rồi còn bắt đứng giữ mã canh mồ canh xương khô đó, thì làm sao Bồ Tát kỳ cục gì chịu đựng gì nổi. Đây giọng chất ra sao? Đòi diệt giọng. Giọng có thể tự chuyển hóa, chính mình tự chuyển hóa, chứ gọi là thấy giọng thì diệt giọng. Thấy giọng mà bỏ giọng, biết giọng mà diệt giọng. Cái từ đó lúc nào có thể nói. Cái từ tôi nói nó cũng phải để ý đó. Lúc nào có thể nói được, chấp nhận được, thì cái lúc mà nói về phương tiện thì nói được. Nói gọi là thế giới tất đàn tạm nói được. Mà về mặt chân lý câu đó, cái từ đó nói không được. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn hướng dẫn các vị học từ cái thấp. Vẫn phải học, vẫn phải nghe, vẫn phải tư duy. Và tư duy để đi lần tới cái đỉnh cao tột của đạo Phật. Cho nên là lúc mà các vị còn thấp, tư duy thấp, chưa sâu, chưa cao, Tuy nhiên còn trong cái phạm vi của nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa thì còn có thể dùng cái từ diệt vọng. Nhưng mà lên tới đại thừa rồi đó nha, mà dùng cái từ diệt vọng là các vị coi như là cách xa ngang dặm mà không bao giờ các vị thành Phật được. Không bao giờ các vị thành Phật được. Đừng có lại lục mà cầu Phật để được thành, không có. Nếu các vị mà còn thấy các vị còn diệt vọng là các vị không có thành, không bao giờ thành được. Là tại vì các vị đi chân lý sai chân lý rồi thì làm sao mình đi tới cái đích giải thoát giác ngộ được. Bây giờ nếu mà tôi chứng minh cái đó ra là mấy ngày cũng không hết, không hết. Thành cái bài giảng này chẳng lẽ là ngồi giảng hoài có bài sao? Do vậy mà tôi nói tới đó vậy là thôi, rồi đi tới. Chứ cái ý niệm diệt vọng là không được rồi đó. Rồi bây giờ tôi chịu không nổi, lần đây tôi chịu không được, giờ tôi nói ví dụ các vị nghe nha. Cái bài thơ tôi giảng hôm đó, tôi giới thiệu về cái cách hàng phục tâm và trụ tâm của Bồ Tát đó. Bồ Tát mình trụ tâm bằng cách nào? Bồ Tát ư pháp hành ư bố thí, bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xuất pháp bố thí. Bồ Tát trụ hành bố thí bất trụ ư tướng, có nghĩa là phải buông bỏ hết đi. Cái chỗ trụ tâm của Bồ Tát là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đừng có trụ tâm, đừng có để cho nó dính dáng ở nơi sắc thanh hương vị xúc pháp. Đối với các pháp gọi là pháp đều là ưng vô sở trụ, thế là diệt vọng rồi đó. Ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm là được rồi đó, là sinh cái tâm buông bỏ hết. Đối với sắc, thấy sắc mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy, đó là bố thí bất trụ sắc bố thí là vậy đó. Mà cái điều đó là quan sát làm rồi nữa đó. Bồ Tát Tu Bồ Đề cũng học cái đó, ông Tu Bồ Đề cũng học cái đó, và quan sát cũng học cái đó, và Địa Tạng cũng học cái đó. Đấy, Bồ Tát bất trụ ư thanh mà làm việc bố thí. Bất trụ ư thanh có nghĩa là thanh thì vẫn có nghe đó mà giống như không nghe vậy đó, giống như không nghe mà đã nghe rồi, đã nghe rồi mà giống như không nghe. Đó là cái chỗ tu của Hoàng Thái Hàm đó. Sơ quan trung nhập lưu dung sở, sở nhập ký tịnh động tịnh dị tướng, liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch nguyên, không sở không diệt. Nó hay lắm, cho nên là tham thiền hoài, tham hoài không bao giờ hết. Nhìn đâu cũng là tham thiền được, thấy đâu cũng tham thiền được, nghe cái gì cũng tham thiền được. Cho nên cái bài thơ diệt vọng bốn câu vậy đó, thì người bình thường thì đọc là thấy có mấy câu này gì đó, có mấy chữ, câu nhiêu tứ tánh gì bác có 28 chữ, mỗi câu 7 chữ, bốn câu thì là 47 có 28 chữ. Mà nếu thật sự học thì học nhiều lắm đó. Rồi tôi nói như vậy, có người thông minh hỏi tôi, ủa nếu mà có 28 chữ mà học được trong này là cả trăm cái thứ để mà tham, vậy thì kinh Phật cái từ bộ này bộ kia, vậy thì tham tiền đạt cho hết à? Tôi hỏi vậy mới đuối lý chứ. Như vậy là tham tiền nào khác, rồi tham hoài cả đời vậy cũng chưa hết cái đề tài để tham, thì chừng nào mà thành Phật đấy? Ủa tao hỏi cái đó chết là chết giả luôn. Có bốn câu mà nói hoài, dọn dẹp hoài mà chưa đi vô được lấy, chưa được lấy được cái thành đô mà mình muốn chiếm đoạt. cái lâu đài, cái thành lũy, cái cơ quan mà mình muốn đến đó chưa đến, còn cứ dọn dẹp hoài vậy. Rồi bốn câu có hai mấy chữ vậy mà đủ thứ tha mà tạo vậy thì chừng học bao nhiêu kinh điển của Phật là gọi là tâm lặng giáo điển thì tha tới chừng nào mới rồi. Không phải, xin thưa, trả lời dễ ợt, trả lời dễ ợt, mà cái đó cũng do tâm thiền mới trả lời được, chứ không phải là chỉ không trả lời dễ đâu. Có tâm thiền rồi hết rồi. Đây, trở lại đây. Khi mà các vị, một cái nhà lâu đài đẹp đẽ, lâu đài đẹp đẽ mà cái nhà đó nó có bốn phía, có bốn cái cửa chính, ngoài ra nó có cái cửa hậu nữa, đại đẽ là năm phía, nó có năm cái cửa. Người ta đưa cho các vị năm cái chìa khóa, mà nếu như các vị mà cứ một là không biết đường, không thấy đường để đưa cái chìa khóa đó vô cái ổ khóa, thì các vị ở ngoài đó một năm, hai năm, năm năm, mười năm, các vị cũng không vô được cái nhà, nếu các vị không thấy đường và không có cái tay để cầm chìa khóa đưa vô ổ khóa thì các vị không vô nhà được. Rồi cái người thứ hai có tay, có cầm chìa khóa được đưa vô, mà cứ cái ổ khóa số 1 là các vị lấy cái chìa số 2, rồi ổ khóa số 3 các vị là đưa cái chìa số 5, rồi ổ khóa số 5 là các vị lấy chìa số 1. Thế thì các chị mở hoài, đi rỡ cũng năm này qua năm kia, các chị vẫn cứ ở ngoài cái nhà thôi. Nhưng mà trong đó năm cái ổ khóa như vậy mà các vị là người thông minh, các vị cầm cái ổ khóa kể cả cửa hậu, chưa mở bốn cái phía cửa chính, mà các vị mở cái ống khóa vô cửa hậu, mà đúng rồi, các vị mở một cái cốc hai cái, giống như cái chỗ ở cái cửa không? Phải mở hai tua, mở cái cốc cắt hai cái là vô cái nhà ngay tức khắc. Vô nhà rồi thì xong, rồi muốn mở gì đó mở. Đấy, cái cách như vậy đó. Cho nên là mình chưa đi sâu vào tham thiền á, tư duy quán chiếu cái trí tuệ của mình mà nó chưa bừng mở ra hết, nó chưa phát hiện được cái nhất thiết trí, cái vô sự trí, cái tự nhiên trí á, thì giống như là mình là cái người mà còn phải mò mở từng cái ổ khóa, và mở nó cứ đi tạc hoài, cho nên là không vô được cái nhà, là tại vì mình ta chưa trúng. Chứ là trúng rồi là một cái thôi, mở một cái cửa thôi là mình vô ngay trong cái nhà tức khắc. Rồi từ trong nhà đó mình muốn mở bao nhiêu nữa mình mở, rồi phá tung cái nhà trên tự tại vô ra. Đấy, vấn đề đó là vậy đó. Cho nên là bốn câu thì phải học rất dữ, nhưng mà khi mà thành tựu rồi y như là chìa khóa mở trúng, tra vô là mở, tra vô là mở. Đấy, thậm chí nghĩa là không thèm đóng nữa, mở ra rồi bỏ toan đó mà đi chơi đã đời, về mở cửa vô nữa khỏi cần tra chìa khóa, là bởi vì cái nhà của mình đã mở vô rồi mà. Đấy, nó vậy đó. Cho nên là nói đâu là phải tham thiền đó, nói đâu là phải tham thiền đó, ngồi đâu là phải tham thiền đó, đọc câu nào cũng phải tham thiền đó. Còn bằng không là bị quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, dạy tầm bậy tầm bạ, dạy đưa cho mình cả lố chìa khóa rồi mang ra rẽ vậy đó, mà nó cái chìa đó, chìa bậy không lượm ở đâu đó rồi đưa vô cho mình, mình mở sao cho được. Nhà tôi nhiều chìa khóa, bởi vì mua một cái ổ khóa vậy đó là cả năm cái chìa, mà cái nhà nó bốn năm cái cửa, rồi bốn năm cái cốc vậy đó, cả đống cả lon chìa khóa vậy, rốt cuộc là không mở được cái nào cả. Là gì mình bỏ nó lòng sợ quên hết rồi, rồi cuối cùng rồi là không có cái nào khóa cửa hết, phải cứ bỏ cửa luồn tuôn vậy nó đi là ổn nhất, khỏi khóa khỏi mở. Còn mà nắm vô chìa khóa đó là chết thôi, chứ không vô nhà ở được. Nên nói như vậy có nghĩa là tôi gợi ý cho Phật tử, gợi ý cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó mà, cái cách mà học đạo đó, nó phải nhìn bao quát, phải hiểu bao quát rồi mới nắm trọng tâm, nhìn bao quát nắm trọng tâm. Cũng như hành quân thì lớn, hành quân là trên đường hành quân là mình phải dọn dẹp một cái bề rộng nó cả chục cây số vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là mình chiếm cứ mục đích thì mình vô là một cái cơ quan, một cái thành đô, ở trong đó là chừng 5-3 ngàn thước xây dựng thôi. Nhưng mà đó là cái đầu não mà mình muốn đến. Thành ra cái chỗ đến của mình này có chừng dài 3 ngàn thước đất, vậy mà mình phải hành quân cả chục cái số bề rộng. Việc học đạo cũng vậy, phải hiểu cho nhiều, hiểu cho rộng, rồi mình mới nắm cái trọng tâm. Mình đi vào thành đô Niết Bàn. Thành đô Niết Bàn này một con đường đi tới được rồi, nhưng mà muốn đi con đường đó, đi tới đó là phải hành quân, phải dọn dẹp rác rưởi hầm hố gai trong xung quanh. Giờ bây giờ trở lại cái bài giọng chất ra sao tìm diệt giọng, là giọng là không có rồi đó. Giọng không hình mạo, có danh ngôn. Có danh ngôn, thí dụ như là tham. Tham là danh ngôn, chứ tham nó không có hình mạo. Sân là danh ngôn, si là danh ngôn. Danh là tên, ngôn là lời nói. Nghĩa là sự vật hiện tượng nhiều thứ nó chỉ có danh ngôn mà nó không có thực chất. Chẳng hạn như giọng là danh ngôn chứ không có thực chất. Thí dụ như Luận Đại Thừa Bát Pháp, ta có tiễn ra có cái thứ gọi là pháp tâm, rồi tâm vương nó cũng có vật chất rồi tâm sở nó cũng có vật chất rồi ha, rồi còn cái tâm bất tương ứng nó lại còn rất là mong manh hơn nữa. Cái tâm sở, tâm vương là hiện thọ dụng pháp rồi, tâm sở là hiện sở tri pháp nè. Còn cái tâm bất tương ứng nó lại là chỉ có danh ngôn thôi. Học cái đó tôi đã thập thiền mãi mới đi sâu được kinh điển. Có cái loại tâm bất tương ứng này. Thí dụ như thắc mạng căn chúng đồng phận, vị sinh tánh vô tưởng định, vô tưởng định vô tưởng báo, văn thân cú thân danh thân sanh trụ lão vô thường lưu chuyển, định vị tương ưng thế tốc thứ đệ thời phương số, hòa hợp bất hòa hợp đại đệ, là 24 món pháp đó phải gọi là bất tương ứng hành. Nó còn tệ hơn là tâm vương và tâm sở. Tâm vương và tâm sở nó là, tuy là nó là vậy, chứ mà nó là hữu tác dụng pháp, nó là hiện thọ dụng pháp, nó là hiện sở tri. Còn cái loại tâm bất tương ứng nó chỉ có danh ngôn mà nó không có tác dụng, nó không có hiện thọ dụng, và nó cũng không có cái hiện sở tri. Vậy mà nó vẫn có. Thí dụ như cái từ mạng căn. Đấy, mạng căn nó bây giờ mạng căn là ví dụ mình gọi là sự sống đi. Mạng căn ta dịch nó nghĩa đen và dễ hiểu là sự sống. Sự sống là cái gì? Đố anh tìm ra cái sự sống là cái gì? Tự thân anh đã có một con người là anh sống rồi đó, vậy mà nó sự sống của tôi giờ nó sung sướng hay là nó cực khổ khó khăn gì đó trong sự sống. Sự sống là chỉ là danh ngôn thôi, chứ cái đó đố là cái gì? Đố ai kiếm nó là cái gì? Hay là nói phương Đông phương Tây, Phương Đông đố ai biết Phương Đông là cái gì? Danh ngôn thì tự anh đặt nó ra vậy, dựa vào cái hướng nhà anh ở so với cái mặt trời mọc phía nào thì anh đặt nó là Phương Đông, chứ nó là có đông gì đâu. Rồi cái phía mặt trời lặn thì anh nhìn anh nói là phương Tây, chứ kỳ thật nó có Tây gì đâu, là cái không gian này nó làm gì có cái chữ đông và chữ Tây trong đó. Cái đó gọi là cái khái niệm anh đặt, thì chỉ có danh và có ngôn thôi chứ không có thực. Đấy, cái này cũng phải thân thiền mới được. Cho nên là vọng không hình mẫu, có danh ngôn thôi. Chỉ có danh ngôn thôi. Thí dụ như bây giờ, mà thôi nói nhiều quá để các vị không có thiền nổi đâu. Chứ ta học thân thiền rồi, ta thiền nhiều lắm, ta mới một cái danh ngôn thôi. Là vô số cái đề tài để tham thiền bằng cái chữ danh ngôn đó. Là nghe đâu ta cũng cười, nghe ngồi nói chuyện với nhau cũng là cười nữa. Bởi vì người ta chấp bắt một cách nghĩa là tầm thường vô cùng. Ta chấp bắt cái danh ngôn đó, tầm thường vô cùng. Tôi nói ví dụ như là mỗi ngày tôi đi làm cỏ, tôi chơi, tôi ra giường rồi tôi làm thơ, tôi chơi nè. Văn vẳng rồi, cái rồi mình dòm xuống cái đám cỏ, mình hỏi, ủa cái cỏ là cái gì? Cái người này nói cái cây đó là cây mua. Cây mua mà Út Trời ôn ca nói gì, bông mua ai bán mà mua, đại để có bà ca vậy đó, người ta gọi là bông, là bông mua. Rồi còn có người nói đó không, cái đó là không phải là bông mua, mà cái đó kêu bằng cái sim. Mà cái sim mới có là ôi nhấn đồi qua sim, ôi nhấn đồi qua sim, tím chiều nay biển biển gì đó. Ta nói cái đó là cái sim, người đó cái mua. Là cái người mà tham thiền học đạo rồi ta nghe ta cười rồi đó. Ta cười mà không ai biết ta cười gì. Ta cười hai cái người mà nói lằng nhằng kia, lớ quớ là tát tay nhau. Hoặc là mắng nhiếc nhau, chửi bới nhau không chừng. Chỉ vì là người nói cái sim, người nói cái mua. Mà kỳ thật cái cây đó nó cũng không nói nó là sim, nó cũng chẳng tự xưng nó là mua. Và cái mua và cái sim không hề tự mình biết mình là mua là sim gì hết đó. Vậy mà có thể cãi nhau quấn lộn bằng cây mua với cây sim đó. Còn một loại cây nữa, hỏi cây gì, nó cây đó, cây cước heo. Người nói nó không phải cước heo mà là cây cỏ hôi. Thế thì cỏ hôi và cứt heo nó cũng chẳng biết nó là cỏ hôi, nó chẳng biết nó là cứt heo. Vậy mà lấy quá cũng có nữa. Cho nên tôi nói nằm giống thì nhìn cỏ cây qua lá, rồi ngồi nghe nói chuyện nhau, chơi nhau vậy là cái thiền sư là ngồi cười chơi vậy. Bởi vì đó là cái loại thuộc về cái pháp bất tương ứng. Nó chỉ có danh ngôn thôi. Giờ vô bữa ăn cũng vậy, giờ vô bữa ăn hỏi cái này gì, nó kêu là kiệu xào giá. Thì thiền sư người ta nói đó, cười quá, cái này gọi là kiệu đó hả? Thôi được, kiệu xào giá thì cứ ăn kiệu xào giá. Nhưng mà người ta biết rằng không có kiệu là cái gì hết, chẳng có cái gì gọi là giá cả. Bởi vì giá là gì? Giá là cái hộp đậu xanh hoặc là hộp đậu phộng. Rồi người ta làm cho nó mọc lên thì nó còn nhỏ vậy đó, ta đem ta ăn, gọi là giá. Chứ có cái giá là cái gì? Mà nói cái chữ gia sắc giá là nó là bao nhiêu thứ? Nó bao nhiêu công việc ở trong cái chữ giá đó? Cái giá cũng nó. Mà chữ giá là chở che cũng là nó. Bổ phá già hàng, giá hàng nản tức hưu cũng là nó. Chữ giá là ví dụ như là ở giá không vợ không chồng cũng là nó. Thế thì chữ giá nó còn nhiều lắm. Vậy thì cây đó gọi là cây giá đúng không? Đấy, cho nên là nghe đâu cười đó, dòm đâu cười đó, mà dòm đâu cũng có cái pháp quán chiếu hết. Bởi vì ta quán chiếu cái gì? Quán chiếu đó là danh ngôn giả đặt mà không có sự thật. Do vậy cho nên Bồ Tát bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. đừng sanh cái tâm trụ ở nơi hiện tượng sự vật này. Anh trụ trên đó là anh chấp bắt trong đó, là anh đau khổ trong đó. Anh sống chết với nó, sanh với nó, trụ với nó, dị với nó, diệt với nó là anh chỉ đau khổ chết thôi. Đấy. Cho nên là vẫn trong hình mạo có danh ngôn, tâm mê tỉnh ngộ tìm không có. Cái người nào mà tỉnh ngộ tìm, tìm họ không có vọng. Rất rõ ràng nè, cái đó cũng phải thân thiền nữa đó. Tâm mê tỉnh ngộ là tìm không có vọng. Cho nên Đức Phật Thích Ca là cái người giác ngộ vô thượng bồ đề. Phật Thích Ca là người không có vọng. À, rồi tôi hỏi, các vị hỏi tôi vậy chứ tại sao mà ông giỏi như vậy? Không có giỏi. Không có giỏi, ổng cũng không có gì giỏi hết á. Cái bí quyết của ổng, tôi đã nắm được rồi, tại sao ổng không có vọng? Tôi nắm bí quyết rồi. Là tại vì là cái người trí mà nằm trên bao mà là mà thấy cái chuyện mà vui mừng buồn giận thương ghét lạnh nóng mà trong đó có ai mà khóc chi, trừ ra còn đang nằm trên bao mê muội thì mới sợ, mới lo, mới vui, mới mừng, mới cười khánh khắc, mới khóc sụt sụt ở trong cái giấc ngủ. Chứ mà cái người mà tỉnh thức rồi thì bao còn không có thấy thì có cái gì trong đó đáng sợ đâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca không có vọng là vậy đó. Tỉnh thức rồi thì y như cái người tỉnh trên bao. Mà người tỉnh chiêm bao thì là cái gì trong chiêm bao đều không có thật. Thế thì chuyện gì mà phải vui, phải mừng, phải buồn, phải giận, phải thương, phải ghét chứ. Đó, cho nên cái từ mà gọi là vọng đó ha, là tâm mê tỉnh ngộ tìm không có. Tỉnh ngộ thì giống như là cái người thức giấc chiêm bao thì không bao giờ thấy cái gì của chiêm bao. Ngược lại cái người mà còn nằm chiêm bao thì là có hết. Thấy lội nước đang sợ gì thì mình đang lội nước, rồi thấy giặc giả đánh thì mình đang sợ lạc đạn, rồi thấy đi rừng rậm mình sợ rắn cắn, rồi thấy đi vô bên một cái miếng đất nghiêng mình sợ mình rớt dưới hố, đủ thứ sợ. Sợ rắn cắn, sợ rớt dưới hố, sợ giặc giả chiến tranh lạc đạn, sợ cây ngã đè chết. Rồi thấy sao mà gió lạnh quá, rồi lại thấy có những cái dũng nó chán ở trước mặt đi tới đây, rồi mình sẽ lội đi đâu, làm sao qua cái dũng này, qua cái đồng này, vân vân và vân vân. Chứ mà tỉnh rồi thì đâu có cái đó, đâu có sợ cái đó, đâu có vui mừng buồn giận thương ghét bởi những cảnh của chiêm bao. Mà Như Lai Thế Tôn là cái người đã tỉnh giấc chiêm bao rồi đó. Cho nên là tâm mê tỉnh ngộ tìm không có. Giống như là người mà đã thức giấc chiêm bao rồi là những cái gì của chiêm bao không bao giờ có. Dẫn đến lòng ai có não phiền. Cái vọng nó đến là do mình buồn đó nha. Lúc đó mình có buồn, có giận, có thương, có ghét đó là cái vọng nó mới sanh đó. Chứ mà mình tỉnh thức của mình không có buồn phiền, không có vui mình buồn giận, thương ghét là không có vọng. Vì vậy cho nên gọi là cái từ diệt vọng đó là không đúng. Đúng là nói với ai đó phương tiện mà nói. Nói trong thấp thoải, nói trong phương tiện, nói trong tục đế, nói với phàm phu. Chứ còn cái người mà có trình độ tu học rồi đó thì cái từ diệt vọng là hoàn toàn sai lầm. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ học sâu đó. Học sâu hay không sâu là vậy đó. Rồi bây giờ đây, nãy giờ đây là tôi làm việc tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Bây giờ là sắp kết thúc, tôi đọc lại một lần nữa để các vị đọc nghe chơi. Nghe chơi vậy thôi chứ còn chịu là thôi. Nhưng mà nghe chơi thì các vị nào mà thích để ý nghiên cứu mà thì lấy cái bài diệt vọng đó mà đọc. Tôi đọc tóm lại cho gọn đây nè. Vọng chất ra sao đòi diệt vọng? Vọng không hình mạo, có danh ngôn, tâm mê tỉnh ngộ tìm không có. Vọng đến lòng ai có não phiền. Đấy, bốn câu đó mà học tham thiền mệt á, mà tham rồi đó nó bừng sáng tốt lắm ra chứ không phải chơi đâu, nhưng mà đều tùy người thôi. Xin kính chúc các vị Bồ Đề Tâm Kiên Cố tinh tấn mãi trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Xin chào tất cả A Di Đà Phật.